Xin mời hội thánh cùng đứng lên để nghe lời Chúa được tuyên đọc trong sách Jeremy đoạn 29 câu 11 và sách Philip đoạn 4 câu 15 đến câu 19. Jeremy đoạn 29 câu 11. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Philip đoạn 4 câu 15 đến câu 19. Hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi gửi giảng tin lành trong khi lìa xứ Macedon, thì ngoài hội thánh của anh em chẳng có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy, tôi đã nhận được hết và đương dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphrodit mà anh em gửi cho tôi, như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời hội thánh cùng ngồi.
Amen, tạ ơn Chúa. Ngày 29 tây tháng 12, ông Đặng Vịnh Nhơn, chấp sự Đặng Vịnh Nhơn rao giảng lời của Chúa. Quý vị có nhớ ông giảng về điều gì không? Ông tóm lược có 6 chữ. Chữ đầu tiên là gì? Quá khứ, hiện tại, tương lai. Nếu mà nhớ được ba cái điều này, 6 chữ này, thì nhớ cái bài giảng của ông giám sư Đặng Vịnh Nhơn. Tuần lễ năm Tây tháng Giêng, một sư nhiệm chức Đức La giảng cũng có khoảng chừng 8 chữ hay là 9 chữ. Hay là thôi 6 chữ đi cho nó dễ nhớ. Quý vị nhớ điều đầu tiên là gì? Xuân hạ thu đông, tôi kêu này 4 chữ. À, nếu mà ôn lại 6 chữ, chữ đầu tiên là gì? Ông nói đến hôm nay, tháng này, năm này, năm 2025, khoảng chừng 8 chữ như vậy. À, hôm nay tức là cái ngày Tết đầu năm, tháng này, năm này, ai tạo dựng? Đức Chúa Trời tạo dựng ngày, tháng và năm để chúng ta nhớ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cũng trong cái chủ đề về Đức Chúa Trời, sáng hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu về cái sự cung ứng của Chúa. Giống như cái bài chia sẻ cho các em thiếu nhi di động sáng hôm nay, Đức Chúa Trời cung cấp mọi sự. Lời Jeremy hay là Philip nhắc nhở chúng ta về điều nhà này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái cuộc sống, nhất là chúng ta đối diện năm mới ở đây, ai cũng lo lắng cho cái tương lai. Bên California cháy rừng và nhiều người đang suy nghĩ ở chỗ nào, tương lai như thế nào, xây lại cái nhà mình như thế nào. Và có thể quý ông bà, anh chị em cũng có những cái lo lắng trong tương lai như vậy. Cũng có thể những người ngồi trong phòng này hay là đang nghe trực tiếp cũng suy nghĩ về tương lai, cái công việc làm ngày mai như thế nào. Gia đình trong năm mới này sẽ đối diện với những cái thử thách như thế nào. Những cái biến động của xã hội sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống chúng ta như thế nào. 2 tuần nữa sẽ có tổng thống mới. Và cái vị tổng thống mới này sẽ ảnh hưởng cái đời sống của quý vị như thế nào trong cái sự thay đổi đó. Nhưng mà trong cái ánh sáng của lời của Chúa sáng hôm nay thì chúng ta được nhắc nhở Đức Chúa Trời không có chỉ ý, không ngạo Ngài là không có phải là biết cái hiện tại hay là Ngài biết luôn cả cái tương lai, nhưng mà Ngài còn kiểm soát được cái tương lai và Ngài cung cấp đầy đủ mọi sự cho quý ông bà, anh chị em. Và Chúa có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua bất cứ cái hoàn cảnh hay là cái thử thách nào. Cái câu gốc mà sáng hôm nay Jeremy đoạn 29 câu 11 là cái lời hứa có thể nói rất là tuyệt vời từ Đức Chúa Trời. Tại sao? Bởi vì lời của Chúa phán: vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi. Cái ý tưởng Chúa nói ở đây là cái ý tưởng bình an, không có phải là tai họa, để ban cho mọi người, có nghĩa là tất cả mọi người trên thế giới, nhất là con cái Chúa, một cái tương lai và một cái hy vọng. Đó là cái lời hứa của Chúa trong Jeremy mà chúng ta tuần tự sẽ đi qua, để rồi chúng ta có thể khám phá được ba cái điều vô cùng quan trọng. Đức Chúa Trời là đấng kiểm soát cái tương lai. Đức Chúa Trời là đấng cung cấp hay là cung ứng đầy đủ mọi sự. Và Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta vượt qua bất cứ cái thử thách nào trong cái tương lai mà Chúa đặt để. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Con đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời đấng kiểm soát tương lai của chúng ta. Tất cả mọi người ngồi trong phòng này chưa chắc biết được cái tương lai chiều hôm nay nó sẽ như thế nào hay là ngày mai như thế nào. Lời của trong Jeremy đoạn 29 câu 11 được ban cho dân sự của Chúa là dân Israel trong cái thời đại, trong cái lúc đó. Và dân Israel đang sống trong cái cảnh lưu đày tại Babylon. Họ cảm thấy họ bị bỏ rơi. Và nhiều dân sự của Chúa hỏi: Chúa đâu rồi? Tại sao Chúa lại để những cái điều này xảy ra cho con? Họ cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng mà Đức Chúa Trời trong lời Jeremy khẳng định Ngài có cái kế hoạch bình an và hy vọng cho dân sự của Ngài. Lời của Chúa của ngày xưa ngàn năm về trước cũng là lời cho ngày hôm nay. Thưa quý ông bà, anh chị em và tôi, những con cái Chúa, những người tin nhận Chúa, biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, tin nhận Ngài, thì Chúa có cái kế hoạch bình an và hy vọng cho chúng ta. Cái kế hoạch của Chúa bao giờ cũng là tốt lành. Tại vì Đức Chúa Trời không những Ngài biết được cái tương lai, nhưng mà Chúa kiểm soát cái tương lai đó. Cái kế hoạch của Chúa, lời của Chúa nhắc nhở ở đây, đem đến cái sự bình an, không có phải là tai họa. Thành ra trong cái giờ phút này nè, mà quý ông bà anh chị em còn phập phồng lo sợ cái tương lai, không biết nó sẽ xảy ra như thế nào, phải trở về lại lời của Chúa trong Jeremy ở đây. Vì như vậy, thành ra chúng ta mới có cái niềm tin, dù rằng cái thế giới chúng ta có thể sẽ có những cái sự thay đổi, nhưng mà Đức Chúa Trời, lời của Chúa nhắc nhở Ngài không bao giờ thay đổi. Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài hay là dân sự của Chúa. Ráng nhớ điều này. Trong Roma, lời của Roma khẳng định mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Thành ra đôi khi trong cái hoàn cảnh chúng ta phải trở về lại của Chúa, thật sự con có yêu mến Đức Chúa Trời của con hay không? Nếu mà con yêu mến Đức Chúa Trời của con thì cái sự hiệp lại, mọi điều xảy ra đều có ích lợi cả. Và lời của Chúa nhắc nhở mang lại đến cái bình an ban đến cái sự tốt lành nhất cho con cái Chúa. À, và đồng thời cái kế hoạch của Chúa kiểm soát tương lai đó để chúng ta không có cái sợ hãi về tương lai. Lời Thi Thiên rất là rõ ràng: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, tức là quý ông bà, anh chị em và tôi, một sự giúp đỡ trong lúc gian truân rất chắc chắn. Tôi đọc vào trong cái bản dịch mới: dầu đất có biến đổi, núi lay động giữa lòng biển, chúng tôi cũng chẳng sợ. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Tối hôm qua tôi có coi một vài cái video về cái trận cháy ở bên California, Los Angeles, có hơn 16 cái nhà, 16.000 cái nhà bị thiêu hủy, trên 15 người chết và khoảng chừng 150.000 người phải di tản ra khỏi đó. Thì trong cái video coi đó, nó có nhiều cái sự hỗn loạn trong đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, có hai con cái Chúa là cái những người mà movie star đó, khi mà coi họ trình bày thì thấy họ có sự vui mừng, sự bình an. Và họ tạ ơn Chúa đã kéo họ ra khỏi cái biển lửa. Gia đình của họ không có bị coi như là bị tổn thất hay là bị thương tích gì cả. Những cái của cải bị cháy đi có thể chỉ là của cải, những cái điều nó sẽ tan biến và từ từ sẽ làm lại. Thấy rõ ràng giữa một người có Chúa trong cái hoạn nạn có sự bình an và có sự tin cậy, và một số người có như là hỗn loạn khóc lóc bởi vì tài sản mất hết trong đó. Thành ra cái lời của Roma nhắc nhở, ngay khi đối diện với sự đau khổ, thử thách, Đức Chúa Trời đang hành động để mang cái điều tốt đẹp nhất cho con cái Chúa. Thành ra chúng ta không có sợ hãi trong cái tương lai đó. Cái câu chuyện mà tôi cũng kể ở đây cũng một hai lần, thì chúng ta thấy ông Joseph. Cái cuộc đời của Joseph là một cái minh chứng sống động. Ông bị bán làm nô lệ, rồi ông bị tù oan. Nhưng để ý trong cái câu chuyện của Joseph, ông trong cái hoàn cảnh như vậy, ông vẫn luôn tin cậy Đức Chúa Trời kiểm soát mọi sự, kể cả cái cuộc đời của ông. Rồi cuối cùng sao? Đức Chúa Trời nâng ông lên làm tể tướng, rồi ông cứu được gia đình ông, cứu được cả cái dân tộc mà đang trong cái hoàn cảnh khổ nạn hay là đói đó. Quý vị có thể về đọc lại trong sách Sáng Thế Ký. Và cái điều kế tiếp chúng ta cũng thấy Đức Chúa Trời là đấng cung ứng đầy đủ. Lời Philip: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có Ngài trong vinh hiển bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Trong cái hoàn cảnh, trong cái bối cảnh của cái thời suy đồ Phaolô, cái nạn đói cũng xảy ra tại Jerusalem, cái sự bắt hại xảy ra trong Jerusalem, và chúng ta thấy các hội thánh của Chúa đã đóng góp để giúp đỡ Jerusalem lúc đó. Thành ra cái bài học mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở con cái Chúa trong thành Philip, thì hội thánh Philip ở đó đã dâng hiến giúp đỡ sứ đồ Phaolô lúc gặp khó khăn, và sứ đồ Phaolô khẳng định Đức Chúa Trời chu cấp đầy đủ cho họ. Thành ra Đức Chúa Trời không có phải là chỉ lo lắng về cái phần thuộc linh không thôi, nhưng mà chăm sóc cái đời sống hay là cái nhu cầu hằng ngày của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa sống ở một cái đất nước có thể nói là dư dật. Cái Giáng sinh vừa qua có cơ quan cho hội thánh 20 phần đồ ăn, nào là con thất kỳ, rồi những cái đồ ăn khác nữa. Kiếm 20 người cần thức ăn kiếm không ra, 4 người ghi danh nhưng mà chỉ 2 người tới nhận, rồi cuối cùng 18 phần còn lại thì đi phân phát mà không biết có đúng cái nhu cầu hay không. Chúng ta tạ ơn Chúa chúng ta sống ở cái đất nước dư dật. Tạ ơn Chúa vì điều này, và nhiều nơi khác trên thế giới không có được như vậy như chúng ta. Giáng sinh vừa qua đi kiếm 20 người, gọi điện thoại năn nỉ, tôi nhận đi rồi biết ai thiếu thốn phát ra kiếm không ra. Thành ra tôi tạ ơn Chúa, con cái Chúa trong hội thánh West Houston dư dật trong cái nhu cầu vật chất trong đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh có ghi chép lại cái câu chuyện khi mà dân sự của Chúa Israel qua khỏi vượt biển đỏ đi qua xứ đi lang thang trong đồng vắng đó, thì chúng ta biết trong cái đồng vắng hay là cái sa mạc đó họ không có trồng trọt được, họ không có chăn nuôi được. Cái chuyện gì xảy ra? Đức Chúa Trời cung ứng mana trên trời xuống để rồi dân sự của Chúa có lương thực để mà ăn mỗi ngày. Rồi còn không phải là chỉ mana từ trên trời, rồi ngay cả không có nước uống thì nước từ trong đá chảy ra. Và Kinh Thánh cũng ghi chép lại quần áo của họ không có bị mục nát trong bao nhiêu năm lang thang trong đồng vắng đó. Lời Kinh Thánh ghi chép rất là rõ ràng, trong cái bối cảnh, trong cái hoàn cảnh lang thang trong đồng vắng mấy chục năm đó mà không có lo đói, cũng có thịt ăn trên trời xuống để có thịt ăn, có mana, rồi có nước uống, quần áo không có bị hao mòn hay là mục nát. Tạ ơn Chúa. Thành ra đôi khi chúng ta đối diện những cái hoàn cảnh phải suy nghĩ trở lại, nếu Chúa có thể chăm sóc hay là cung cấp cả triệu người lang thang trong đồng vắng mấy mươi năm đó, thì huống hồ khi chúng ta chỉ là một gia đình nhỏ hay chỉ vài chục người mà thôi. Chúa chu cấp cái nhu cầu vật chất, nhưng mà đồng thời cái nhu cầu tâm linh Chúa cũng đáp ứng luôn. Cái nhu cầu tâm linh là Chúa cung cấp cho chúng ta điều gì? Thứ nhất là cái niềm tin, sự tin cậy. Cái thứ hai là cái sự bình an. Trong cái bối cảnh, trong cái hoàn cảnh khổ nạn, hơn nhau, thua nhau ở cái chỗ có bình an hay không. Dù cái thế giới nó đang xoay vần, nó làm cho mình đôi khi bối rối, nhưng mà cái khác biệt giữa con cái Chúa và người không có Chúa là cái sự bình an. Nhưng hơn thế nữa, ngoài cái sự bình an đó còn cái sự vui thỏa, cái niềm vui. Cái niềm vui con cái Chúa có được là từ bên trong đi ra, chứ không phải là từ ngoại cảnh đi vào. Ngoại cảnh đi vào nó có đó, nó mất đó. Nhưng mà khi có Chúa, Chúa là nguồn của tình yêu, Chúa là cái nguồn của cái sự vui mừng, và cái sự vui mừng từ trong Chúa, từ cái nguồn thì nó sẽ bất tận, không có hết. Tạ ơn Chúa vì điều này. Thành ra trong cái thời điểm khó khăn, hoạn nạn, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Christ của chúng ta an ủi, thêm sức, và qua Thánh Linh của Ngài để chúng ta hiểu được lời của Chúa. Lúc đó lời của Chúa mới ngọt ngào, mới có thể thấm được cho cái tâm linh của chúng ta. Lời Ê-sai nhắc nhở, những kẻ trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ được thêm sức mới. Thành ra cái câu hỏi ở đây, trong cái bối cảnh, trong cái hoàn cảnh ấy mà đối diện với những thử thách, chúng ta có trông đợi Chúa hay không? Có ai nhớ cái mệnh đề thứ hai sau cái câu Ê-sai này không? Những kẻ trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ được thêm sức mới. Rồi sao nữa? Cất cánh bay cao như chim. Chim gì? Chim đại bàng. Bản dịch cụ nó như chim ưng đó. Nhưng mà tiếng Anh nói là Phoenix là giống như con chim đại bàng. Rồi sao nữa? Chạy cũng không có mệt. Tại sao có được? Tại vì lời của Chúa này, trong đời Chúa có sức của Chúa, Thánh Linh sẽ giải bày lời của Chúa để chúng ta có sự bình an, để chúng ta có cái sự vui mừng và chúng ta không có mệt mỏi. Trong đó, lời của Chúa nhắc nhở và cái điều kế tiếp, Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta qua mọi sự thử thách. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa ở đây đó không có hứa cái cuộc sống của quý ông bà, anh chị em không có khó khăn. Kinh Thánh không có nói, ô tin Chúa rồi, đời sống không có khó khăn, vẫn phải đi làm việc, vẫn phải chăm sóc gia đình mình. Nếu có con cũng phải chăm sóc con của mình. Thành ra cái cuộc sống, lời của Chúa có nói là sẽ không có khó khăn. Nhưng mà Ngài hứa điều gì? Ngài dẫn dắt chúng ta vượt qua mọi thử thách. Thành ra Thi Thiên mới nói, dầu tôi đi trong trùng bóng chết, rồi sao? Tôi sẽ chẳng sợ. Sợ gì? Tai họa nào? Tại sao không có sợ? Vì Chúa cùng tôi. Thi Thiên 23 câu 4 nói rất là rõ ràng, nếu Chúa ở cùng thì chúng ta có đi trong bất cứ cái hoạn nạn, ngay cả cái sự chết cũng không sợ. Thành ra cái đời sống của con cái Chúa, có Chúa, nó có sự bình an, nó có sự vui mừng, nó có cái sự thỏa lòng là ở chỗ này, có Chúa. Quý vị nhớ trong Kinh Thánh cũng kể lại cái câu chuyện, ai nhớ câu chuyện gì không? Câu chuyện ba người bạn của Đa-nhiên. Đó, ba người bạn của Đa-nhiên bị ném vào trong cái lò hỏa thiêu, lửa, nhưng mà họ không có bị hại. Tại sao họ không có bị hại? Tại vì Chúa ở cùng. Thành ra đôi khi chúng ta đối diện với những thử thách đó, phải nhớ lại cái câu chuyện trong Kinh Thánh, mình chưa có vô lò lửa, mình chưa có phải giống như ba người bạn của Đa-nhiên, mà Chúa vẫn gìn giữ họ, bảo vệ họ, ủng hộ chi. Đôi khi ngồi suy nghĩ lại, những cái thử thách chúng ta chỉ là nhỏ, giống như là lửa diêm quẹt thôi, chứ không phải là lửa hừng hừng như thế này. Kinh Thánh ghi chép lại, những cái người lính mà đứng gần cái lò lửa này, nóng quá, họ cũng chết luôn. Để nói lên cái sức nóng như thế nào. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, làm sao để mà có được điều này? Lời của Chúa nhắc nhở, Chúa hướng dẫn chúng ta qua lời của Ngài. Lời của Ngài tức là Kinh Thánh. Có Kinh Thánh thì chúng ta mới có được cái con đường chính đáng. Lời của Chúa nhắc nhở, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thành ra đôi lúc, đôi khi trong cái cuộc đời chúng ta, mình bước đi giống như là đi trong bóng tối, mịt mù. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở, chúng ta có thể tìm được cái sự hướng dẫn, hy vọng qua lời của Chúa. Thành ra mỗi tuần ráng nhớ một câu. Cái câu có ghi trong cái tờ chương trình, thì khi nào mà cần thì chúng ta có. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời không chỉ biết trước cái tương lai, tương lai của tôi cũng như tương lai của quý ông bà, anh chị em, nhưng mà Ngài kiểm soát cái cuộc đời của chúng ta. Ngài cung ứng, Ngài dẫn dắt chúng ta, trong đó có tôi, quý ông bà, anh chị em, qua mọi hoàn cảnh. Thành ra phải đặt cái niềm tin trọn vẹn lời Đức Chúa Trời. Như vậy, làm sao để mà áp dụng một cách thực tế đây? Thì có ba cái lời khuyên ở đây để quý ông bà, anh chị em áp dụng. Thứ nhất, phải phó thác cái lo âu tương lai của mình cho Chúa. Làm sao làm cái điều này? Cái đời sống cầu nguyện của quý ông bà, anh chị em phải có. Hội thánh mỗi buổi sáng 7 giờ có cái giờ cầu nguyện. những cái nhóm nhỏ có cầu nguyện. Nhưng mà tôi hy vọng quý ông bà anh chị em cũng có những cái thời giờ cầu nguyện riêng tư với Chúa. Tại vì khi mà cầu nguyện thì mới có cái mối tương giao mật thiết với Chúa, mới có thể cầu nguyện trình bày những cái gì mình lo lắng, trình bày những cái điều mà đôi khi giống như đi trong cái bóng tối mịt mù, để Chúa có thể giải quyết đến với ngày trước. Thứ hai, học thuộc lòng câu Kinh Thánh Jeremy đoạn 29 câu 11. Tại sao phải học thuộc lòng? Để nhắc nhở cái bản thân của mình rằng Đức Chúa Trời luôn luôn có cái kế hoạch bình an cho tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Bây giờ mình, cái này là tuần tới ha, làm, nhưng mà để thực tập chút xíu, quý vị có cái tờ chương trình phải không ạ? Xin đứng dậy cùng đọc với tôi cái câu này. Tại đôi khi nói về đọc nhưng mai đọc hết. Xin đọc chung với nhau. Chúa phán, con mình không học sư sơn đọc á, xin nó đồng đọc ha, và mình thực hành liền. Chúa phán: vì chính ta biết rõ chương trình ta hoạch định cho các ngươi, ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. Quý vị có thể hứa với Chúa tuần tới này học thuộc lòng câu này không được mà. Nếu mà đồng ý nói amen. Cảm ơn Chúa, 80% người nói amen, còn 20% xin quý vị về học thuộc lòng. Cái điều thứ ba là, tại vì phó thác lo âu tương lai cho Chúa qua cái sự cầu nguyện học thuộc lòng câu Jeremy đoạn 29 câu 11, chia sẻ cái niềm hy vọng này với cái người bạn bè, người thân hay là những người đang cần sự khích lệ. Amen. Cái lần này còn có 60%. Học thuộc lòng câu Kinh Thánh trong Jeremy đoạn 29 câu 11 được không ạ? Nói amen. À, gần này cũng được 90% rồi. Cái thứ hai, chia sẻ cái niềm hy vọng. Tại khi mà được cái cứu thánh Kinh Thánh ấy rồi đó, thì phải chia sẻ lại. Tôi có cái tương lai đầy hy vọng đó cho bạn bè, cho người thân của mình, hoặc là những cái người mà cần cái sự khích lệ. Quý vị nội trong tuần tới này làm được mà, phải không? Còn có 20% à. Phải đủ 100% thì mới cầu nguyện chấm dứt được. Tại tuần làm chuyện thôi. Quý vị đồng ý làm cho tuần tới này được không ạ? Chia sẻ cái hy vọng của mình. Amen. Còn được 60%. Tạ ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa sáng nay nhắc nhở Đức Chúa Trời kiểm soát cái tương lai của quý vị cũng như tôi. Chúa cung ứng đầy đủ, và cuối cùng trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng ta. Xin chúng ta nhắm mắt quy đầu và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời yêu thương, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đấng kiểm soát tương lai của chúng con. Ngài cung cấp mọi nhu cầu và Ngài dẫn dắt chúng con qua mọi thử thách. Con xin cầu nguyện Chúa giúp chúng con luôn luôn tin cậy và bước đi theo cái sự hướng dẫn của Ngài. Và chúng con cũng đặc biệt cầu nguyện trong tuần tới này sẽ học thuộc lòng câu Kinh Thánh trong Jeremy đoạn 29 câu 11. Chúng con cầu nguyện mỗi ngày để phó thác những lo âu tương lai của chúng con, và chúng con có sự vui mừng, có hy vọng bình an, thì chúng con sẽ chia sẻ với những người bạn bè, những người thân và những người đang cần sự khích lệ của chúng con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau, chúng con sẽ sinh hoạt nam giới, nữ giới và cao niên, và tối nay chúng con sẽ có cuộc họp của ban điều hành hội thánh nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa trong công vụ sứ đồ nhắc nhở, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa, để chúng con mỗi ngày dốc lòng cầu nguyện cùng Ngài. Chúng con học thuộc lòng câu Kinh Thánh trong Jeremy đoạn 29 câu 11 để biết được ý tưởng bình an mà Chúa ban cho chúng con, tương lai và hy vọng, và để chúng con chia sẻ niềm hy vọng này với những người đang cần sự khích lệ. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.